Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2006. Như tuần lễ từ trước tới nay, sáng 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học tập. Hiện giờ là đang học tập kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Sư Tử Hống kỳ thứ 260. Hôm nay thì tôi xin nhắc lại với toàn thể đại chúng là cái ngày khánh thành cái trường Phật học của tăng ni sinh của Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, còn có bên đây là mùng 6 thì còn có mười mấy ngày nữa là trường khánh thành. Thì lần trước trong ban tổ chức chúng tôi có gửi thiệp cho các vị, gửi cái thông mời đó. Thì hôm nay nếu mà các vị nào chưa có thì các vị có thể lấy nhận cái thiệp này, cũng là có tính cách để nhìn cái thiệp mà vui mừng một cái kỷ niệm vậy thôi. Chứ các vị mà không có nhận được thiệp thì ở gần cũng như ở xa, tôi xin thay mặt ban tổ chức về cái ngành giáo dục tăng ni Thành phố Hồ Chí Minh, nếu các vị mà nghe được cái tin mà đến thì đều được trân trọng đón tiếp giống nhau, dầu không có thiệp, dầu không nhận được cái thiệp. Là bởi vì thật ra ở đây thì trong cái ban đâu có biết địa chỉ của các vị hết đâu. Còn một cái nữa là yêu cầu ai nhận được thiệp thì tự mình mở ở trong ra, viết cái tên của mình ở trong đó. Tôi cho rằng là một cái mốc kỷ niệm có ý nghĩa. Phải nói thẳng rằng cả trăm năm nay không có cái trường Phật học của Phật giáo Việt Nam. Thời kỳ tôi học, cái trường mà tôi ngồi tôi học ở đây là người ta đập đầu cá trê lên cộp 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 ở dưới chân đó. Người ta chặt cá, người ta cạo thịt rục 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 dưới chân mà ngồi học ở trên này nè. Mà bởi vì cái lớp học của mình cũng bằng vách lá, giáp ranh với cái nhà ta cũng bằng vách lá. Rồi sàn nước của ta kế cái lớp học của mình. Rồi ta đập đầu cá cái cọc phịch, rồi ta cạo rột. Mình giờ mình thấy à, trường Phật học của tôi học là vậy đó. Còn ăn cơm rồi đi kinh hành đó thì đi vào bằng gạch tàu mà không có da, không có trét, không có bằng. Đi mà bước, mỗi bước cái nó khua lúng cũng là cạp vậy đó. Trường Phật học là vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì sau thời gian thì trường Phật học là tương đối là có trường, nhưng mà rồi nó biến thành của tư nhân hết. Cho nên 18 năm nay là mượn ở đây là của cái, nhờ cái tấm lòng mà bao dung độ lượng chịu đựng của Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm mình mở ở đây. Chứ kỳ thật là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu có cái trường gì đâu. Cho nên là cái trường Phật học này đó, các vị phải tới, các vị nhìn, mà các vị phải thương mới được. Phải thương cái trường, trường của các vị đấy, của Phật tử trong nước đó, Phật tử ngoài nước đó, của tăng ni trong nước, ngoài nước góp lại, so với những cái trường lớn nào của quốc tế đấy, thì mình không có thể mà so sánh gì bì được. Nhưng mà nói về trường Phật học và Phật giáo Việt Nam đó, thì cái trường này có thể nói là nó đầy đủ những cái điều kiện, những cái tiện nghi, những cái môi trường, những hoàn cảnh, phải nói rằng các vị thấy mà thương không chê được á. Cho nên là các vị nhận được thiệp thì cứ ghi cái tên mình vào. Còn những vị nào mà chỉ nghe thôi mà đến thì đều được đón rước. tùy ý giống nhau. Tôi xin nhắc như thế. Thế thì là tôi xin nhắc lại một lần nữa, đó là ngày 19 tháng 10 âm lịch, nhằm ngày 9 tháng 12 dương lịch là ngày khách thành, và kể từ ngày đó nhà trường sinh hoạt học tập tại đó, mà chúng tôi sẽ chúng tôi đã mời ban quản trị, ban lãnh đạo chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi đã trình thưa, rồi sẽ có cái ngày lễ tạ tam bảo, lễ tạ tổ, rồi thì kể từ ngày khánh thành là thầy trò chúng tôi không có còn sinh hoạt ở đây, cũng như là các Phật tử. Tôi xin xác định lại lần nữa là mình còn học một lần này ha, rồi còn một lần sau nữa là nhằm ngày 13, nhằm ngày 13, ngày 13 tháng 10 âm lịch. Thì sau đó nếu như các Phật tử mà thương lượng kiểu nào đó, tạo cái điều kiện kiểu nào đó mà đi học được nữa, thì tôi vẫn sẵn sàng là giảng cho các vị ở tại cái trường mới của chúng ta. Còn như ở đây thì thôi, thì để lễ tạ tam bảo rồi cảm ơn quý liệt vị tôn đức rồi, thì bây giờ mình đã có cái trường Phật học rồi, thì mình về mình sinh hoạt tại cái trường Phật học của mình. Còn ở đây là thuộc về cái chùa của miền Vĩnh Nghiêm, của chư liệt vị tôn đức miền Vĩnh Nghiêm, thì mình trả lại sự yên tĩnh cho chùa. Mình xin nhắc rõ như thế để đại chúng liễu tri cho. Bây giờ chúng ta trở vào cái bài học. Tôi xin nhắc lại với đại chúng, những người nghiên cứu đạo Phật, giữ những cái buổi học mấy mươi năm nay, nên để ý thường soi rọi tư duy quán chiếu về cái nhận thức, cái chánh niệm, nhận thức bằng chánh niệm của tâm hồn mình, thì cái việc mà học chánh pháp, hành chánh pháp, mình mới có thọ hưởng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của chánh pháp. Không nên để cái tâm mà đòi hỏi nhiều cái tên của nhiều bộ kinh. Hôm nay tôi nghe có một cái huynh đệ nào đó ở Bình Chánh mà hỏi tôi lần thứ hai rồi, đòi hỏi nhiều tên kinh lắm, mà trong đó có đòi hỏi yêu cầu tôi làm sao giúp cho kinh Hoa Nghiêm. Thì cái muốn tìm hiểu là tốt, nhưng mà mình phải coi mình tìm hiểu như vậy là mình có thật sự mình hiểu những bộ kinh nào, mà mình hiểu được cái gì trong bộ kinh đó, rồi mình mới hiểu cái bộ kinh khác. Rồi bộ kinh khác mình hiểu cái gì trong đó, mình có ứng dụng được cái gì trong đó, có lợi ích hay không, rồi mình mới tìm hiểu bộ kinh khác. Còn như đọc lướt qua mà gọi là tôi đọc rồi bộ kinh đó, tôi hiểu bộ kinh đó một cách qua loa vậy đó, thì cái đó không phải là cái lý tưởng học Phật của người đệ tử Phật. Tôi có thể nói thẳng với đại chúng, như lời tôi nói nhiều lần rồi đó, cái tuổi của tôi đó là nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiệt. Bây giờ tôi biết, tôi mới biết rõ rằng là cái việc mà tu hành để mà có được hưởng cái giải thoát giác ngộ của đạo Phật, chúng ta không phải cực khổ quá nhiều bộ kinh đâu, không cần quá nhiều. Thí dụ như tôi giờ tôi nghiên cứu rất nhiều bộ kinh, nhưng mà rồi chung quy lại đó, mình thấy rõ đó, cái tổng kết của đạo Phật nó không có mênh mông nó nhiều như vậy. Tuy nhiên là mình hiểu được nhiều, được rộng, hoàn cảnh bắt buộc, hoàn cảnh gì đó bắt buộc thì mình hiểu rộng cũng tốt, hiểu nhiều bộ kinh cũng tốt, chứ không phải là chê trách gì. Thí dụ như tôi dạy 60 năm mà nha, 60 năm tu dạy coi như là 55 năm dạy học, không có năm nào nghỉ. Cho nên phải nói rằng là tôi dạy được nhiều bộ kinh lắm, tôi nghiên cứu nhiều bộ kinh, mà đặc biệt là nghiên cứu kinh điển chứ không làm cái gì khác. Cho nên tới bây giờ thì tôi nói với các vị rằng là tôi thấy rất rõ con đường là giải thoát giác ngộ của đạo Phật chúng ta phải đi con đường nào, và ngay bon mà không cần có bị lạc lệch qua định lại gì nữa cả, chỉ cần chịu đi hay là không chịu thôi, chứ không có cái vấn đề đi lạc đi lệch đâu. Mà cái điều đó ăn vô đây vài chữ thôi, ăn vô trong kinh này mình moi ra một vài hàng, một vài tiếng cũng được, có thể mình đi được trúng cái đích mà không hề sai. Cho nên là tôi xin nhắc là chúng ta để ý mà soi rọi vào cái tâm tưởng của chúng ta, vào cái tâm và ý thức của chúng ta, vào cái trí tuệ của chúng ta để mà nhận thức đạo Phật. Mình không cần đòi hỏi nhiều lắm. Thí dụ những cái câu này mà tôi cho rằng là chỉ cần vài tiếng thôi mà nhắc nhở nhau mà nó đồng ý là chúng ta có an lành nè. Câu này nè, do thọ dụng cái đức thường lạc ngã tịnh mà vĩnh ly sinh diệt, được bất sinh bất diệt. Do thọ dụng, cái câu này mình học rồi hả, mà mình chưa nói rộng nó nhuyễn thôi. Do thọ dụng được cái đức thường lạc ngã tịnh, nhưng mà sự thật thường lạc ngã tịnh này ở đâu mà mình thọ dụng, mà có thật hay không? Phải thiền định tư duy. Cái đức thường lạc ngã tịnh là có thật, mà hiện giờ những người đệ tử Phật, gọi là đệ tử Phật, học Phật có thể là học mấy mươi năm cũng có, mà không ai gặp được cái đức thường lạc ngã tịnh ở đâu, và chưa tự tin rằng mình có cái đó. Đa số là đều như vậy. Cũng như tôi nói đây là nước sông Như Lộc đó nè. Nước sông Như Lộc mà người ta cái Như Lộc rồi nói ở đây thì Phật tử ở thành phố này biết cái kinh Như Lộc, chứ còn ở ngoại quốc thì nghe không biết kinh Như Lộc là kinh nào. Thì kinh Như Lộc là cái tên khác của nó là kinh cái Lập Thị Nghè. Nó trải qua cái chỗ ra cái sông Sài Gòn, nó ăn vô cái vùng Thị Nghè, rồi nó ăn vô nhiều cái chi nhánh, nó đi qua tới quận 3, chỗ gần chùa Vĩnh Nghiêm đây, rồi nó đi vào quận 10, quận 11, rồi đi tẻ dài ba cái nhánh nhỏ ở quận Tân Bình. Thì cái kinh đó gọi là kinh Như Lộc. Thì cái nước của kinh Như Lộc đó bây giờ ai cũng biết, nó có màu, nó có mùi, mà nó có chất. Chất là chất gì? Vô số cái chất trong những cái hầm nước thải của công nghiệp, của nhà vệ sinh riêng tư của thành phố, đều là nó tuôn xuống cái kinh đó. Thành ra nước của kinh Diêu Lộc nó có chất. Rồi nước kinh Diêu Lộc lại có màu. Cái màu nó đen như cái dầu mù u. Hồi xưa ai ở quê mới biết cái nước dầu mù u. Nước dầu mù u nó gần như sình sạch mà nó đen như cái nước dầu hắt vậy. Thế thì nước kinh Như Lộc có chất, rồi nước kinh Như Lộc có màu. Rồi nước kinh Như Lộc đi ngang phải bụm lỗ mũi. Bằng không là sợ, không phải là sợ cái hơi không, mà còn sợ vi trùng, nó từng đoàn nó theo cái hơi thối đó mùi hôi đó nó chui vô lỗ mũi mình. Cho nên người ta đi ngang người ta phải nín hoặc là nín thở hoặc là bệnh cái lỗ mũi lại. Thế thì nước kinh Diêu Lộc có mùi, có màu và có chất. Chứ ít ai biết rằng là kinh Diêu Lộc không mùi, không màu và cũng không có chất. Cái này tôi cũng phải thiền định đó, chứ không phải không tôi nói được đâu. Nước kinh Diêu Lộc không mùi, thật sự của nó là không có mùi. Mà thật sự nước kinh Diêu Lộc là không có màu, không có màu đen 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 nghịch như dầu hát vậy. Và cũng không có cái chất lợn cợn là bằng cái thứ gì của thành phố đổ xuống. Vậy mà bây giờ nước kinh Diêu Lộc có màu, có mùi và có chất, chịu không nổi, không xài gì được hết. Ai mà biết rằng nước kinh Diêu Lộc có thể uống hoàn toàn bổ dưỡng, không màu, không mùi, không chất, mà uống hoàn toàn bổ dưỡng. Nói như vậy người ta nghe đâu có được, ta đâu có chịu nghe. Người ta nói là cái ông Tự Thông này nó già, nó khùng mà. Nước kinh Diêu Lộc mà, kinh Diêu Lộc mà nó uống được. Sự thật là nước kinh Diêu Lộc là nước hoàn toàn uống được. Không màu, không màu đen, như dầu hắc, như dầu mù. Không mùi, như là mùi nước kinh Diêu Lộc hiện giờ đã có. Không có chất, vì không có cái gì lợn cợn trong nước kinh Diêu Lộc hết. Cái đó mới thật là nước kinh Diêu Lộc. Mà chúng ta nội đây nói tới nước kinh Diêu Lộc là ai cũng trề môi nhúng mũi, bệnh mũi. Mà kỳ thật là hoàn toàn trong, họ không biết nói gì cái gì mà nói. Nó trông như phẳng lặng như gương, nó trông như pha lê, nói thậm chí cái gì cũng không nói được. Nó là nó. Nó là hoàn toàn không có từ. Ngon cỡ nào cũng không có từ. Mà bổ cỡ nào cũng không có từ. Mà con người dùng tới nó là sống, không có nó là chết. Vì gớm vậy nó công dụng đó. Cỏ cây mà không có nó là cũng không sống được. Đó là nước kinh Diêu Lộc là thế ấy. Vậy mà bây giờ màu thì đen nghịch, mùi thì hôi thối, chất thì lợn cợn đủ thứ chất độc, chất dơ. Thế thì tư duy mà biết được rằng nước kinh Diêu Lộc là bổ, không có nó là con người chết, không có nó là có thảo mộc không sống. Vậy thì tìm có thật vậy không? Có đấy. Chứ nước kinh Diêu Lộc giờ lấy tưới cây chết queo quá nha. Nước rồi mà tưới chết. Nhưng mà thật chất của nước kinh Diêu Lộc là người không có nó là chết, cỏ cây không có nó là không sinh trưởng được. Vậy mà bây giờ nói tới nước kinh Diêu Lộc uống được, cỏ cây sinh trưởng nhờ nó, không ai tin. Là tại vì mình không có thiền định, mình không có tư duy. Các vị thiền định tư duy, chừng nào các vị nghe lời nói tôi nói là đúng, thì lúc bây giờ các vị soi rõ trở ngược cái đầu của ta, cái óc của ta, cái tim của ta. Cái tim của ta với cái óc của ta, hai cái cộng lại gọi là tâm ý của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. Nó có những cái đức thường, nói bốn đức thường là cả tình, chứ kỳ thật là chúng ta tìm hiểu một đức thôi, một đức tịnh thôi. Cái đức tịnh là cái đức thanh tịnh của trong cái đầu của chúng ta này nè. Một đức thanh tịnh thôi, tìm cho ra một đức thanh tịnh thôi. Cũng như tư duy thiền định mà tìm cho ra là cái nước của kinh Diêu Lộc vốn là trong, là sạch, thì tìm ra nó được trong rồi thì tự nó có chất sạch. Mà có trong có sạch rồi đó thì có bổ dưỡng. Mà có bổ dưỡng rồi á thì cái nước là phẳng lặng như gương, đó là chuyện tất yếu tất nhiên của nước. Thế thì trong cái con người của chúng ta tìm một đức tánh của cái đầu óc của chúng ta thôi. Tìm có không? Và có tịnh không? tư duy thiền định cho kỹ rồi, à thế là đầu óc của chúng ta có, tự nó có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật san, tất cả những cái mà ta đã học, cái đó có phải là của đầu óc chúng ta không? Đấy, tìm tư duy quán chiếu thiền định xong rồi ta nói, à cái đó không phải là cái của ta vốn có. Vậy thì cái của ta vốn có là cái gì? Là cái hoàn toàn thánh, thanh tịnh mà không có vui bằng buồn giận thương sợ yêu giác muốn. Thế thì chúng ta tìm được cái đích tịnh của cái tự tánh vốn có của mình rồi. Vậy thì cái đích tịnh của mình vốn có đó nó có thường không? Hay ai giật đó, ai cướp đó, ai ăn cắp của nó, ai ăn cắp đó của mình, ai ăn cắp được không, ai giật được không, ai cướp được không? Không bao giờ có người nào cướp được cái đức tịnh đó. Thế là nó thường, nó thường của mình ở trong con người mình. Mà có đức tịnh, có đức thường vậy rồi thì mình có bị cực khổ không? Mình có bị cái khổ gì, gì tham, gì sân, gì si, gì mạng, gì nghi không? Không có. Thế là có một đức tịnh thì nó có cái đức thường. Mà có đức tịnh, đức thường thì có đức lạc. Đấy. Mà có đức lạc vậy rồi đó thì ai có thể tiêu diệt cái thường lạc ngã tịnh, nó làm bằng cách gì, chất liệu gì, bằng màu gì, sắc gì, kích thước bao cao, bao nhiêu, bao lớn, có không? Không có. Không có. Vậy là cái đó nó hiện, cái hiện tượng đó là không ai lấy cái gì mà hủy hoại tan diệt tan nó được. Thế thì nó ngã. Tìm được một đức tịnh thì có đức thường, đức lạc, đức ngã. Tìm được một đức ngã thì có đức thường, đức lạc, đức tịnh. Do vậy cho nên người nào mà hưởng được, hiểu được cái thường lạc ngã tịnh, thọ dụng được nó đó thì người đó là gọi là cái người thấy được Phật tánh. Đấy, cái câu như thế này. Còn mà không đừng kiếm mất công, trời Phật ơi là trời Phật, tụng một ngày bộ kinh Pháp Hoa đây là cái gì? Chú cha ơi, tội nghiệp quá mà thầy mà dạy đệ tử như vậy là tự giết học trò mình rồi. Phổi của con người ta chứ đâu phải là bằng đất sét hay là bằng đồng đen, đồng vàng gì. Mà dạy người ta tụng một bộ Pháp Hoa một ngày là cái kiểu tội nghiệp người ta vậy mà không biết. Đấy, học Phật là vậy đó. Còn không chịu thì thôi là các vị cứ bỏ đi cho khác nghe. Chứ còn biểu tôi làm cho các vị nhiều kinh trong đầu các vị đó. Không. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Ừ, tôi nói thẳng đi cho các vị nè. Bữa hổm tôi giảng rồi có vị Phật tử nói tôi nói. Nó còn đi nghe với thầy rồi. Con nghe thầy mấy chục năm rồi. À, nhưng mà con nghe lý thuyết, bây giờ con đi kiếm ông thầy này, ông thầy A, thầy B để con thực hành. Tôi trừng con mắt lên, con mắt thiệt sư mà cái kiểu hồ lõ giống như là ông đề bà Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma mà ta là con mắt hồ lõ, nó không phải là tầm thường đâu nha. Bởi vì mấy người nói kỳ quá, sao tôi chịu được? Ta phải lõ con mắt để nhìn. Cho nên người ta vẽ con mắt Bồ Đề Đạt Ma là trực chỉ nhân tâm kiến. Kiến tất là Phật, tôi phải nhìn con mắt rõ lên như vậy rồi. Để tôi nói rằng là mấy người phải thấy bằng con mắt, phải thấy cho được tất. Tôi nói ý cô nói sao trời? Cô nói đó là cô đệ tử tôi học mấy mươi năm, mà tôi giảng thì là lý thuyết, còn đi tìm các ông sư khác là thực hành là sao? Thằng nào làm cái gì thực hành cho cô được? Trời Phật ơi là trời Phật. Lý thuyết chứ thực hành đâu có gì đâu xa. Thì tôi dạy mấy cô ở đây nè, gạo nè, thì lại đổ nước vô, rửa cũng được mà không rửa cũng được, gọi là vô, thì bỏ vô cái nồi, thì bấm nút thì 15 phút sau ăn. Thì tôi dạy vậy thì làm vậy, nó ra cơm đàng hoàng, mà tại sao nó tôi dạy không có cơm, mình phải đi kiếm cái thằng khác dạy mới có cơm là sao? A-di-đà Phật, và lấy Phật A-di-đà ra chịu đựng chứ, chịu hết nổi rồi. Học như vậy là chết tôi rồi. mua tép, mua đậu, mua thịt, rồi đem về người ta biểu dạy ba cái đó là sắc vô trộn với làm dĩa, cái rồi là sốt cà vô, cái rồi để xà lách vô ăn. Thì người ta dạy vậy thì cứ làm vậy đi, thì nó ra cái dĩa xà lách sốt cà chua. Thế còn cái ông này dạy không được, mà rồi phải đi nhờ cái người khác là đi thực hành với cái người khác là sao? Cho nên tất cả những lời của tôi nói, nếu là đệ tử Phật, văn nhi, từ nhi, tu, không tu thôi, đừng có nói lôi thôi vậy. Tội nghiệp quá đi. Tôi hết muốn nói rồi. Đáng lẽ là tôi phải chết, tôi ngon, chết ngon vô cùng, tôi ngã cái lật đây là không bao giờ tôi cho mấy người mà đi cứu cấp đâu nha. Không bao giờ có bao người nào cứu cấp. Là tại vì trời kinh điển nó hay như thế mà các vị hiểu như vậy thì tôi dạy cái gì? Thành ra ông có muốn, ông muốn nói nữa. Ông không muốn nói nữa. Nhưng mà giờ ông muốn nói nữa thì còn sống mấy ngày để làm gì? Nhưng thành ra phải nói vậy thôi. Chắc kinh điển nó hay quá đi. Nó sâu sắc vô cùng mà các ngài hiểu kiểu như vậy làm sao tôi chịu được? Cho nên cái câu này tôi nói, tôi động là tôi hết muốn nói à. Sử dụng được cái đích thường lạc ngã tịnh. Đích thường đích lạc tới ngã tới tịnh thì vĩnh ly sanh diệt, được mất sanh mất diệt. Cái đó nó hay vô cùng vô tận. Vĩnh ly sanh diệt, tại sao mà vĩnh ly sanh diệt được? Tu Phật rồi cái rồi niệm Phật, cái rồi lại Phật, cái rồi sống hoài không chết à? Nói láo. Ông thầy nào, pháp sư nào, hòa thượng nào giảng gì là giảng nói láo, nói gạt người ta để xin tiền. Chứ không có mà tu rồi thì dính ly sinh diệt được. Dính ly sinh diệt, nếu mà cần giảng kỹ là dính ly cái sinh diệt, bất tư nghị biến dịch mà cũng không được. Tạm gọi cái bất tư nghị biến dịch nó có thể dính ly được, nhưng mà cũng không được. Sanh tử, sanh diệt là phải sanh diệt thôi. Bởi vì từ cái duy tâm cũng như cái duy vật mà người ta phê bình nhau trên thế giới lung tung men cả bao nhiêu ngàn năm đó. Nói gì thì nói, mà không bao giờ vượt ra ngoài cái sự vật hiện tượng là vĩnh viễn trường tồn, bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt ở trong cái sanh diệt, sanh diệt trong cái bất sanh bất diệt. Chứ còn đòi hỏi cái bất sanh bất diệt mà luyện ra thuốc là trường sanh đó để trường sanh bất tử ra là trong là cái anh mà Ngô Thừa Ân đó, anh viết ở trong cái chuyện Tây Du Ký đó. Mày, tụi mày ngu quá, là cái tụi mà mấy cái ông mà mấy ông tiên ở trong cái động gì đó, động Tam Thanh gì đó, đòi xin cái thuốc trường sanh bất tử. Tôn hành giả biểu sa tăng, mày hiện ông Thượng Thanh Đạo Nhân, tao là Ngọc Thanh Đạo Nhân, còn Bác Giái là hiện Thái Thanh Đạo Nhân. Tụi mình lên ngồi trên bàn, cái tụi nó lại nó cúng nó xin nút trường sanh đó ha, thì nó đem bánh cái nó đem mình ăn, tụi mình ăn cho đã đời, cái rồi biểu nó đem ba cái hũ để sẵn, ba hũ để sẵn nó ăn xong đã rồi, cái rồi mỗi ông đái đầy một hũ vậy đó. Cái ba cái ông kia nó lại cái đưng bưng nó uống mừng quá, nó nói mình uống được trường sinh bất tử, thách cho ha. Ai về đâu uống nước đá khỉ, nước đá heo, nước đá xấu. Ngô Thừa Ân nói đấy, Ngô Thừa Ân mạt sát bằng kiểu ngu vậy đó, không có trường sinh bất lão được. Cái chân lý của con người trong cái vũ trụ này là phải luôn luôn là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt. Tuy nhiên là cái sanh diệt nó vô cùng vô cực, cho nên tất cả mọi sự vật không có cái nào mất. chẳng qua nó chuyển hóa từ cái dạng này qua cái dạng khác, từ cái hình thể này ra hình thể khác, từ cái tạng phá này ra tạng phá khác, chứ không có cái mất. Cho nên ở đây mà nói là bất sanh bất diệt đây là người ta thấy được cái tánh, thấy được cái chân lý của dạng pháp. Chư hạnh vô thường, kinh đại niết bàn mình học đây. Hòa thượng Tịnh Kiệm dính câu ngoài cái tháp kia cả. Thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ là tịch diệt di lạc. Tất cả hiện tượng vật chất gọi là hành pháp đó đều là vô thường hết, không có cái nào mà thường được. Thế thì mình đòi thường là sao? Ông Phật Thích Ca Bổn Sư vô thượng Bồ Đề vô thượng niết bàn của mình mà vẫn niết bàn 80 tuổi mà mình đòi thường là mình là cái gì? Sao gọi là đệ tử Phật? Cho nên các hành pháp đều là vô thường, đều là pháp sanh diệt, diệt đi cái niệm sanh diệt là mình có được cái vui hoàn toàn vắng lặng thanh tịnh tịch diệt. Mà diệt ý niệm sinh diệt là gì? Là phải luôn luôn thấy rằng là các pháp là vô thường, là vô ngã, mà cái thực tướng của giải pháp là không có gì. Do vậy cho nên là mình hướng về cái vô ngũ ấm vô ngã này để mình đi thẳng một đường đi tới cái chỗ mà nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như là dương diệm, như càn sát bạc thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. 10 cái nhiệm vụ đó là cái đích cao của cái người mà học Phật đó. Mình nhìn được cái đó rồi, nhìn được cái thân ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn gia không này đó, thì ta vượt ra sanh diệt. Do vậy mà tôi nói rằng sanh là sanh chơi, sống là sống chơi, làm chơi, ăn chơi, tu chơi, tất cả đều chơi hết. Chỉ có cái tới chừng bệnh là nó khó chịu quá thì mua thuốc uống chơi. Mà uống là uống chơi nha, mà không hết nữa hả, chết chơi. Cái câu tôi nói người ta nói giống như tôi nói là cà rỡn, như là nói khùng điên, chứ không có à. Chân lý đó, chết chơi mới là cái chết đó, là vượt ra sinh tử đó. Không hề có sợ sệt, không hề có tiếng nuối, không hề có đau thương. Đạo Phật là phải không vậy? Phải tôi luyện ý chí như thế, thấy được cái tính chất mộng quyển bào ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như càn sát bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thủy trung nguyệt là mặt trăng như đáy nước ấy, cái chữ đó mấy vị đừng có thắc mắc nữa. Thủy trung nguyệt, nhớ chữ nguyệt là mặt trăng, thủy trung nguyệt là cái trăng như đáy nước, chớp mắt nó không bao giờ được. Cảnh trung tượng là hình bóng của mình ở trong cái gương á, mình đứng mình chải tóc chải đầu đó, thấy nó vậy đó mà muốn định chứ không có được, không có đâu để mà định. Bất cứ hình bóng của ai cũng vậy. Thành cái từ đó là phải để ý là thủy trung nguyệt là đăng dưới nước. Mà muốn học cái đó thì học thêm hai cái câu mà tôi đi giảng hồi tôi 25 tuổi cơ, ở chùa Linh Thứ bây giờ nè. Phật chỉ u quyền như dân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu dân cánh diễn, thiền cơ hạo đản tở nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt hoàng thâm. Cái hình ảnh nó đẹp vô cùng. Cái hình ảnh đó nó giống như cái hình ảnh mà của cái nhà thơ mà nói chị kia tắt nước bên đàn, cớ sao múc ánh trăng vàng đổ đi. Cái nhà thơ nó tưởng tượng ghê lắm. Người ta tắt nước vào sông để ta làm ruộng ha, mà anh thấy cái ảnh thương người ta, anh thương người ta không biết làm sao, anh mượn cái trăng, anh gói cái tấm lòng, anh vô anh tìm cách anh nói cho được cái câu với cái cô tắt nước, chị kia tắt nước bên đàn, cớ sao múc ánh trăng vàng đổ đi. Người ta có múc ánh trăng vàng đâu, múc sao được. Vậy mà rõ ràng có múc trăng ở dưới nước, múc không bao giờ được. Vậy mà múc hoài mà múc không hết trăng. Thành cái câu đó cho nó Phật chỉ ưu quyền như dân quả sơn đầu, hành đáo sơn đầu dân cánh diệt. Cái kinh điển ý tứ, cái giáo lý của Đạo Phật nó sâu xa lắm. Nhưng mà nếu mà mình ở dưới đất thì mình thấy Mình thấy giống như tăng ở trên nửa núi rồi trên xóm núi. Nhưng mà kỳ thật là mình lên nửa núi thì mây nó lại lên trên xóm núi. Mình lên xóm núi thì nó lại ở trên xóm núi. Kinh điển ý tứ của nhà Phật là vậy đó. Thiền cơ hào đảng, tợ nguyệt lâm thủy diện. Mình tu thiền đó nè. Mình tu thiền mình thấy gần như là mình đặt cái vấn đề ra là mình tu thiền là một món thiền này thiền nọ gì đó. Mình thấy mình tưởng nó mình được vậy là xong rồi. Nhưng mà là giống như là trăng mình thấy nó ở dưới đáy nước rồi nè. Mình tưởng tượng rằng là mình chụp nó là được chứ gì. Nhưng mà kìa là bát khai thể diện nguyệt hoàng thông. Chụp nó, nhào lặn xuống đó, chụp nó cũng được rồi. Nhào đung xuống để chụp thì nó lại mất luôn, nó sâu hơn nữa mà không biết nó ở đâu. Đó, kinh điển là nó vậy đó. Học kinh điển phải đào sâu vậy. Cho nên chúng ta tu thiền là nhiều lắm. Vô số thiền định tam muội. Chứ không phải mà ngồi gật gù gật gưỡng có một cái gì đó. Hoặc là sức hồn hay là hoặc là dần thấy ông nào bà nào lợi hộ độ rờ đầu rờ miệng gì đó. Không có. Vô số tam muội. Học về lật kinh Quan Nghiêm mà ra coi cái là Bồ Tát là không biết thành hà sa số kẻ nào cái tam muội mà nói. Nhìn đâu cũng thành tam muội. Đó thì kinh Diêu Lộc mà tôi giảng các vị thường lạc ngã tỉnh được cái mà. Đố ai cãi nổi cái đó. Nếu mà bằng lòng chịu nghe là không cãi được. Singapore người ta lấy nước thải, nước tắm mình ta lọc ta uống cái mà. Báo tăng đàng hoàng. Tại vì nước đắt quá. Mà mua có lúc Malaysia không bán. Nó làm eo nó không bán. Nghiên cứu phương pháp là lọc nước thải, nước tắm. Để uống. Cho nên là đi du lịch Singapore phải chừng uống nước coi ngon vậy chứ mà kỳ thật là là nước tái xanh đấy. Tuy nhiên tái xanh đó vẫn là đủ chất lượng. Chứ người ta không phải là cái nước mà có trình độ văn minh mà giàu có vậy mà ta uống cái đồ dơ dãi đâu. Được cười người ta. Đó là văn minh ghê gớm đấy. Cho nên cái nước kinh nhiều lọc này là có cái nước ngọt, nuôi sống con người, nuôi sống vạn vật. Mà không màu, không mùi, không chất. Phải hiểu vậy đó. Thành ra là cái cơ thiền nó sâu sắc lắm. Như trăng in mặt nước. Nhảy xuống, ôm nó, không có. Lặn xuống, cũng không có. Thành ra tìm, hiểu cho được. Ở đây người ta nói do thọ dụng được cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh mà vĩnh ly sanh diệt, được cái bất sanh bất diệt. Bởi vì đây nè, rồi bỏ mất cái quẹt nữa rồi cũng coi vậy. Mất cái quẹt rồi. Cái quẹt lửa mai mốt tôi mua cái khác, mua cái lâu lâu rồi để ít nói qua nó quên. Tôi bật ra một cái là lửa nó cháy, rồi tôi buông ngón tay tôi ra là cái bật lửa tôi buông ra là nó mất lửa. Người ta tưởng đâu là lửa xanh như vậy rồi diệt như vậy. Thế kỳ thật nó có sanh như vậy, nó có như vậy, mà tại đó là nhân như vậy, duyên như vậy nó ra cái quả như vậy, cái báo như vậy. Thế kỳ thật là lửa là bất sanh bất diệt, sanh diệt trong cái bất sanh bất diệt chỗ nào cũng có. Ngay đây vậy cũng có, mà các vị ngồi trong lửa không đó chứ. Các vị ngồi trong một cái vùng lửa không đó chứ. Nhưng mà tại sao lửa nó không đốt các vị? Là tại vì tánh quả chân không, tánh không chân. Chân quả. Cái tánh quả chân không, tánh không chân quả này, cái tánh nó thanh tịnh bản. Bản nhiên nó châu biến pháp. Pháp giới. Tại vì nó thanh tịnh bản nhiên cho nên các vị ngồi trong lửa mà lửa không đốt. Không nóng không gì hết. Mà nó châu biến pháp giới. Rồi bây giờ người hút thuốc cần bật lửa cái đốt phúc. Thế là tùy chút sanh tâm ứng sở trí. Lửa mà tuân nghiệp pháp. Phát hiện à cái anh hút thuốc mới cần mới có lửa này, tôi có lửa, còn các vị 500 người không hút thuốc là coi như đây không có lửa. 8 tỷ người nhân loại trên thế giới này có lửa, mà còn trâu bò với nai hươu treo hỏ rồi không bao giờ có lửa. Trong cái vũ trụ này không thể bao giờ có lửa như cái thứ đó, vì nó không có tùy chúng sanh tâm ứng sở trí cái lượng, cho nên lửa nó không phát hiện, chứ không phải không có. Thế thì cái đức thường lạc ngã tịnh này tùy ra chúng ta sử dụng, mà nó có ở trong mọi người, chúng ta lấy ra mà xài. Đấy, thế là học đạo tới cái chỗ này nó hay quá chừng quá đổi. Mà đòi học hoài, đòi cho nhiều kinh để làm gì? Đòi tụng ngài bộ, hai bộ để làm gì? Tôi nghe tụng kinh tôi muốn chết vậy đó. Lại có địa ngục có tên là Bẻ Răng, lại có địa ngục có tên là Đĩa Trịnh, lại có địa ngục có tên là Như Nhốt Người, vân 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 vân. Tôi nói mấy chữ đó mấy người là đồ bộ đó, bộ tôi khùng á. Chứ có đó, cái chữ phất níu kìa, chữ phẫn tao địa ngục là Ỉa Trịnh, là đáy á. Mà kinh Địa Tạng là cái kinh mà để cho ta học, chứ đâu có phải là cái kinh mà để tụng như vậy. Mà tụng vậy lại có cái địa ngục ở tên là nước ở đáy, lại có cái địa ngục ở tên là Ỉa ở đây. Trời Phật ơi, tụng vậy ta để được cái gì? Mà rên cho hết. Đấy, tôi nói rồi, vài bữa tôi chết cũng được, không sao hết. Không sao hết à. Người ta làm thủ tướng là bị ám sát chết, mình đi răng, mình lắc, mình cái gì đó, gần chỗ Israel rồi đó, Liban hả? Hả? Thì tôi nói cái chân lý vậy đó rồi, thì nếu mà nó có phải cái cớ nào nó chết thì nó cũng giống như người ta làm chính trị, người ta chết, thì còn đây là cái ông thầy chùa này giảng kinh chết, không sao hết. Chứ tụng kinh vậy là tôi thành thật tôi nói tôi không chịu nổi. Tôi buồn mà không chịu nổi chứ không phải vậy. Buồn quá đi. Đệ tử Phật của ta mà giải đạo như vậy, học đạo như vậy, hành đạo như vậy để được cái gì? Tội nghiệp Phật chứ. Anh hãy cho tôi biết đệ tử anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Đệ tử anh là tu hành cái kiểu như vậy thì anh là cái thằng thầy thì ra cái gì? Đệ tử anh nó làm cái việc của anh dạy mà nói như vậy thì anh là còn cái gì nữa? Cũng như tục ngữ Tây Phương nó nói, anh hãy cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Anh hãy cho tôi biết đệ tử anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế, là người thế nào. Để tới anh làm bậy vậy, bậy gọi là tu bậy, thì anh là ông thầy của cái thứ đệ tử đó thì anh là người thế nào? Anh dạy như vậy người ta tu ta lấy cái gì, người ta được cái gì? Mà anh ăn thì ăn nho Mỹ, táo là táo Tây Lan, còn là sô-cô-la Thụy Sĩ, Pháp, còn người ta là không có gì hết. Anh dạy Mỹ không thì người ta lấy gì người ta được nhờ? Cho nên cái bất sinh bất diệt thể nhập cái bất sinh bất diệt là người đó gọi là người thấy Phật, thấy Phật mạnh. Đấy, thấy Phật tánh là phải truy nguyên nó ra vậy đó. Thế thì Phật tánh là cái gì? Phật tánh là cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh mà vốn có ở trong mọi người. Đó. Cho nên Phật tánh cũng gọi là thường lạc ngã tịnh. Mà Phật tánh cũng gọi là đệ nhất nghĩa. Không, Phật tánh cũng gọi là chân lý trung đạo. Anh hiểu được cái đó, gọi là người thấy Phật tánh. Thấy Phật tánh là như vậy đó, là anh phải hiểu cho được cái chân lý đệ nhất nghĩa không. Anh phải thấy cho được cái chân lý trung đạo. Mà chân lý trung đạo là gì? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, mà không là sắc. À, anh hiểu được như vậy. Mà bằng cái hiểu biết của anh, do anh thiền định tư duy quán chiếu, anh nhận thức được, Mà khi anh nhận thức được vậy rồi là cuộc sống anh nhẹ lắm, nhẹ lắm, thảnh thơi lắm, nhẹ nhàng lắm, sanh tử coi như không có gì. Tôi nói thật à, bây giờ mà tôi ngã một cái rạch ở đây đó hả, đừng có động tới tôi mà đi khiêng, gọi là đi cứu cấp nha. Có ai mà lời cứu cấp mà tôi nghe được là tôi đá một cái là gãy răng. À, giữ chứ, phải giữ đó thành Phật chứ. Chứ nó ngu, đệ tử nó ngu quá, mà mình không giữ nó rồi nó làm cái ngu là mình sao mình thành Phật được. Nhiều khi là cái này tôi nói bao nhiêu năm trước rồi, giữ với những người giữ là lành, mà lành với những người giữ là giữ đấy. Cho nên là nhiều khi tôi còn nói thẳng, tôi nói có khi là tôi phải mắng chửi người ta để mau thành Phật mà. Cái đó thiệt đấy, nhưng mà người ta chịu không có được. Nói cái đó là nói trong phạm vi đệ tử ruột của mình, mình để mình giác ngộ cho nó thôi, chứ còn mắng chửi người ta để mau thành Phật là cái lỗ mũi luôn luôn lúc nào cũng ăn tàu đấy. Tôi giảng kinh Đại Thừa riết nó quen rồi, tôi uống nắng mình đi vào trong cái vô ngã, cái dây không đó, rồi đi vào cái tới chỗ 10 cái ví dụ đó, riết rồi nó quen rồi. Giờ vấn đề sanh tử, tử sanh không có quan trọng gì nữa, đó là sự thật. Nhưng mà bảo rằng là tôi nói vậy để cho các vị phải làm gì được hết, không có, chuyện nó nằm mơ. Tuy nhiên là tôi vẫn phải nhồi nhét, gọi là xông ướp cái chất liệu đó để cho các vị từ từ nó quân tập. Nó giống như cái rổ của nhà quê, người ta đương rổ rồi ta muốn cho nó chắc. Bây giờ người ta đương rổ rồi ta muốn chắc là ở thành thị người ta lấy dầu trong, rồi người ta lấy cái thứ sơn gạt đi, rồi người ta đánh nó đẹp liền mà nó chắc liền. Còn ở nhà quê đâu có cái đó, muốn cho nó chắc á thì ta phải treo nó trên cái giàn bếp á, treo cỡ 3 tháng rồi cái nang tre đó nó ẩn vàng, giống như là mình đánh Phật ni ở thành phố vậy, mà nó cũng chắc như là mình đánh Phật ni vậy. Cái đó thì gọi là quân tập, tức là xông ướp từ 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 để cho nó ngấm, nó thấm cái khói của giàn bếp, mà nó chắc dữ lắm. Cho nên những cái dây mây mà cột nhà đó, mà cột gần cái nhà bếp đó, nó chắc cái bà không biết chục năm nào mà kể. Dây mây mà cột nhà mình ta lấy ta làm bàn làm ghế rồi ngồi đó, mây đó mà đem cột nhà mà gần cái nhà bếp là lần lần nó đen mướt rồi là nhúng nước không thấm nước, mà mưa không mục, mà nắng không ôi. Nó quân tập được vậy rồi là nó hay lắm. Thế thì là thể nhập được cái bất sinh bất diệt rồi là người thấy Phật tánh, hiểu rằng là mình là bất sanh bất diệt. Sanh diệt là chẳng qua là hiện tượng duyên, duyên sanh tùy duyên mà có thì gọi là sanh, tùy duyên mà tan thì gọi là diệt. Mà sự sanh diệt đó nó nằm ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Tư duy quán chiếu như vậy người ta vẫn sanh tử mà không có sợ hãi, không có ưu tư, không có sầu muộn, không có tiếc nuối, không có đau thương. Thành ra là sanh tử mà vượt ra sanh tử đấy. Do vậy cho nên là học đạo Phật thì phải tu. Học đạo Phật là phải tu thì mới có hưởng được cái giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Còn nếu mà nghe không tu, thậm chí không nghe mà chỉ đi lại lục gian sinh cầu nguyện bỏ tiền ra mua, đặt làm điều kiện để mua gì đó, là cái đó không phải đệ tử Phật. Tự mình tưởng mình đệ tử Phật mà kỳ thật không phải đệ tử Phật. Bởi vì Đức Phật không có cái gì để cho, không có cái gì để tặng, không có cái gì để bán, mà chỉ có cái chánh pháp do cái đạo vô thượng Bồ Đề nhận thức được để lại cho các hàng đệ tử mình trong Tam Tạng kinh điển, nương vào đó mà văn huệ, mà tư huệ, mà tu huệ, rồi tự mình được cái giải thoát giác ngộ. Chớ đạo Phật thì không có ban, không tặng, không cho. Dù là con ruột của Phật, Phật cũng không cho được. Dù là em yêu, là Gia Du Đà La, cũng không cho được. Phải đi tu thôi. Vì duyên có ấy, thế giới bất sinh bất diệt là người thấy Phật tánh. Vì duyên có ấy mà Bồ Tát tu hành tự hy trì giới chính chắn viên mãn mà không tìm hỏi lý do. Thế thì vấn đề tu là phải có trì giới đó. Do có trì giới mà không có hối hận, do không có hối hận mà tâm được nhẹ nhàng, do tâm được nhẹ nhàng mà có được samatha, do có được samatha mới có được tâm ma bát đề tu tập thiền định, do có tâm ma bát đề thì mới có trí tuệ, do có trí tuệ mà biết được cái lỗi của sinh tử để tránh xa cái lỗi ác của sinh tử, do tránh xa lỗi ác của sinh tử mà phiền não vô minh không có cơ hội để nó biểu lộ ra thân miệng ý của mình, mà phiền não vô minh không có biểu lộ ra thân miệng ý, tức là thân tâm mình thanh tịnh, thì mình có được trí tuệ giải thoát giác ngộ. Do vậy mà Bồ Tát là tu hành là giữ giới mà không cần tìm hỏi lý do, tự nói như vậy. Do vậy cho nên giới, vấn đề giới là quan trọng lắm đó. Có giới mới có định, có định mới có tuệ, có tuệ mới giải thoát tri kiến, và có giải thoát tri kiến mới là có được niết bàn vô thượng. Cái từ giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến và giải thoát, hồi xưa đó các vị tổ ta đặt ra cái bài nguyện hương như thế này nè, ta đốt ba cây nhang, ba cây hương á, rồi người ta cúng Phật bằng hương. Nhưng mà cái hương mà ta cầm ở trên tay nó bất cứ là hương ở ngoài Bắc, hương bằng cái chất gì ở ngoài Bắc làm hương bằng, có cái từ bài, hương bài. Cái hương bài, cái hương ngoài Bắc nó thơm lắm, thơm nghe có cái mùi tín ngưỡng độc đáo, còn miền Nam thì có hương trầm. Nhưng mà cái đó là phần hình thức thôi. Còn về cái tinh thần mà về cái lý tưởng á, người ta cầm ba cái nhang về nè, mà người ta đọc nè: giới hương, định hương, dư tuệ hương. Tức là lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy trí tuệ làm hương, chứ không phải là cái thứ nhang hương bài hay là nhang trầm hay là nhang một cưa. Giải thoát trì kiến hương, quang minh dân đài, biển bát giới cúng dường, thập phương tam bảo tiền. Tức là lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy trí tuệ làm hương, lấy giải thoát làm hương, giải thoát tri kiến làm hương. Nhưng mà theo tôi á, mấy ông đọc vậy là đặt vậy là ngửa. Mà tôi cho rằng là phải đặt giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến, giải thoát hương. Phải giải thoát tri kiến trước rồi mới có giải thoát. Cho nên ý tôi muốn nói cái giải thoát tri kiến đó, toàn thể Phật tử chúng ta phải hết sức lưu tâm. Chúng ta học Phật mà không giải thoát được cái tri kiến của chúng ta đó hả, thì chúng ta còn lỗi lầm tràn ngập hoài cả 8-90 năm trong cuộc sống. Bởi vì không giải thoát tri kiến được, không cởi mở được cái hiểu biết sai lầm được, thì không có cái quả Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là cái đỉnh cao của trí tuệ. Mà cái đỉnh cao của trí tuệ, cái quả bồ đề đó là cái đó là cái công dụng của nó là hoàn toàn tiêu diệt hết cái tri kiến. Cái tri kiến vô minh tri kiến. Thường thường tri kiến của mình không có giải thoát, tri kiến của mình bị ràng buộc. Ràng buộc vô số kể. Đấy, rồi chúng ta lát nữa là chúng ta học cái bài trực chỉ đó. Trực chỉ chúng ta ôn lại. Tôi nhắc các Phật tử, các vị phải để ý lưu tâm về cái tri kiến của mình. Tri kiến của mình bị trói, bị buộc, bị cột, bị xiết. Cho nên cái thấy và cái biết của mình á, tri kiến là cái thấy cái biết của mình á, hoàn toàn sai lầm. Vô số sai lầm. Mà nó biểu hiện ra bằng vô số sai lầm đó, tức là cái tri kiến của mình bị vô minh. Bị vô minh nó ràng buộc rồi. Mà cái tri kiến mà bị vô minh ràng buộc rồi đó, buộc trói rồi đó, thì không có cái giải thoát. Không có cái giải thoát được. Hiểu sai lầm, không nhận thức được chân lý, thì thân sai lầm, miệng sai lầm, ý sai lầm, thì thường lạc ngã tịnh đâu có. Sống trong phiền não vô minh cũng giống như là nước sông Vô Lộc, mình để cho màu đen nghịch, rồi mùi nặc nồng hôi, rồi chất lợn cợn dơ dái. Mà mùi màu chất là không phải cái giống có của nước, của nước ngọt, của nước sạch, thì làm sao uống được, làm sao sạch được. Cho nên phải giải thoát được mùi màu chất thì cái nước đó mới trở thành nước sạch uống được. Đấy, cái đó quan trọng hết sức vậy đó. Chứ mình học cái gì đâu, nghe ngốc là không chứ. Học nhiều lắm để làm gì, tụng ngày mà bộ cái bất qua để làm gì. Tụng một ngày ba bộ địa tạng để làm gì. Không có cái vụ đó, không cần. Như là Thế Tôn không cần nghe cái thứ đó, mệt lắm để ta nằm ta ngủ. Nghỉ ngơi chứ. Hồi đó ta nói kinh cho các cư nghe. Rồi bây giờ ta lớn tuổi rồi ta mới nhập cái bàn, nằm dưới bàn ta nghỉ ngơi. Mà nhà ngươi đem ra, nhà ngươi bắt máy phóng thanh, mà người ta, nhà ngươi làm cho ta mỗi ngày là 7-8 tiếng như vậy thì làm sao Như Lai Thế Tôn chịu nổi. Như Lai chẳng lẽ phải niết bàn lần nữa sao? Chỗ đó khó nghe lắm. Này Thiện Nam Tử, thầy tỳ kheo trì giới, dù chẳng phát nguyện, cầu tâm không hối hận, cho đến không mong cầu thấy Phật tánh, nhưng tự nhiên được tất cả, tại vì pháp tánh vốn như vậy. Do đó cho nên tu thấy được cái thực tướng bây giờ mới là không, là vô tướng, mà cuối cùng rồi phải là vô nguyện. Ấy chứ mình tu mình cầu mong cái gì đó là sai lầm rồi. Anh làm cho cái nước kinh Vô Lộc hết mùi, hết màu, hết chất là anh khỏi cần cầu nguyện gì nữa. Anh cứ uống là con người động vật là sống, anh cứ lấy cái đó mà tưới thực vật thì sinh trưởng, mà anh khỏi cần cầu nguyện. Làm vậy thử coi, hoàn toàn đúng. Bây giờ nước kinh Vô Lộc tưới cây chết là tại vì nó có chất độc của dơ dái, nó có mùi từ dơ dái vi khuẩn mà ra, nó có màu của từ vi khuẩn dơ dái mà ra. Bây giờ anh làm cho nó không mùi, không màu, không chất là nước tự đó, anh dùng mà cái gì cũng được hết, cần gì anh phải cầu nguyện gì nữa, lại lục ai gian sinh ai. Bây giờ đây là trong cái đầu của chúng ta đây nè. Chúng ta tìm ra được một cái tánh. Thường là ngã tịnh trong bốn tánh, tánh nào cũng được. Nó tùy theo cái căn cơ chúng tánh mà ta được cái tánh nào trước. À, cũng như kinh Duyên Giác vậy. Kinh Duyên Giác ta có ba bác tu, Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Đa. Tùy theo cái người nào tu thoát Samatha trước, nó hợp, thì tu Samatha trước. Có người không hợp tu Sama trước, là tu Thiền Na trước, thì sau đó mới tu Sama Bát Đề và Samatha. Nghĩa là ba cái pháp Samatha, Sama Bát Đề, Thiền Na, đặt cái nào trước, cái nào sau đều không có hại gì hết. Thành ra là thường là ngã tỉnh đó. Chúng ta trong đầu chúng ta là ta hợp với cái nào thì chúng ta lấy cái đó mà ta tư duy, lấy dựa vào cái điểm tựa đó mà ta tư duy, ta tìm ra ba cái đức còn lại. Mình đọc thì thấy nó không có khó hiểu, nhưng mà phải có tư duy. Còn những người mà không hiểu được, không hiểu nổi là mong cầu không được. Tôi đạo Phật không hề mong cầu. Tôi nói cái này cho các vị nghe. Tôi dạy Phật tu 60 năm, mà 5 năm là tôi dạy học rồi, cho tới năm nay là 55 năm. 55 năm nổi cái mà tôi ký giấy là ra trường rồi là 5.000 người rồi đó. Còn mấy chục năm về trước là bao nhiêu ngàn nữa không nói. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi coi tôi là ông thầy của cái ông nào. Do vậy cho nên tôi không hề có khổ. Ông đó tu tốt thì tốt, ông đó tu không tốt thì cũng tự ông đó không tốt. Ông đó gây cái tạo cái nhân nào thì hưởng cái phước báo theo cái phước báo, hay là cái tội báo của mình, tôi không có đau khổ. Coi như từ Nam chí Bắc là cái đợt là từ 60 tới xuống là đều là có học với tôi. Còn những người không học với tôi là tôi không biết ở đâu, tôi không biết. Chứ Việt Nam là tôi có giải hết. Ghê vậy đó. Mà chưa bao giờ tôi quan niệm là một thầy nào là học trò của tôi. Tự họ muốn nhắc thì họ nhắc, họ không nhắc thì thôi, cũng sao. Bởi vì tôi không có mong cầu cái gì hết. Không vô tướng và vô nguyện cái thực tướng của giảng pháp là không. Hiện tượng như có đời này là vô tướng. Mà thấy được cái không, cái vô tướng rồi thì còn có cái gì để nguyện đâu. Nên là dạ, bây giờ trụ trì là trên 60 tuổi là trụ trì của tôi là coi như gần như là giáp thành phố. Mà không bao giờ tôi thấy có một người nào đệ tử của tôi. Cũng không có cạo đầu. Người đã. Cũng như bậc tử học về đây thì các vị muốn nghĩ gì ta nghĩ, chứ không có người nào đệ tử tôi vậy. Mà đệ tử tôi mà nói tật là tôi rầy ngay. Cũng giống như cái cô đệ tử nói nãy đó, con học với thầy, con học lý thuyết, bây giờ phải đi ra cái chùa kia với thầy kia để con thực hành. Trời ơi, không lẽ tôi nói bộ tôi già rồi thực hành không nổi hả? Rồi bậc tử đi kiếm cái người mà ngang cơ á, tụi trẻ trẻ bên thực hành nổi hay sao? Trời ơi, không giáo lý cho nó kỳ á. Thực hành với giáo lý là làm mà không là mình chứ. Do vậy mà nếu mà mình thấy được đệ tử ruột của mình là mình chết. Mình chết với cái đau khổ đó. Cho nên là tôi nói vậy, các vị nào thấy rồi nghe lẽ phải là các vị ứng dụng, là các vị tự có an lạc. Là các vị là đệ tử Phật, tôi là đệ tử Phật, chúng ta là đệ tử Phật. Mà không cần là đệ tử tôi. Cái đó là tôi đi theo giáo lý đấy. Do vậy mà tôi đỡ khổ dữ lắm đó. Vì tôi thấy được cái tính không của giảng pháp. Vì tôi hiểu được cái tính vô tướng của giảng pháp. Mà thực tướng của giảng pháp là vô tướng, cho nên tôi không có cái nguyện gì hết. Bồ đề niết bàn là do sự giác ngộ của mình mà mình có an lạc giải thoát, chứ không có do nguyện cầu mà được. Cái đó này hết sức mà Phật tử không nghe. Không nghe nổi thì đừng tìm cái gì khác mất công. Bây giờ ta nghiên cứu cái trực chỉ, tức là ta ôm lại. các vị mà đọc lại cái có bao nhiêu đây là tài liệu, bao nhiêu đây nè. Mà phải nói là cái phương pháp tu ở trong này nó nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Chứ đang phải học rồi là như không có gì hết, không phải vậy. Nghi là một tâm sở hữu pháp, là một trong sáu môn phiền não căn bản, cũng là một trong năm món tư hoặc. Đây tôi không biết là các vị học lâu năm vậy chứ các vị nhớ cái câu như vậy chưa. Mà nếu các vị chưa nhớ thì các vị đòi tôi kinh này kinh nọ kinh kia nữa để làm gì? Đó, bao nhiêu đó thôi đó. Đây là tốt yếu nè. Hồi trước mình có học cái này nghi ở trước nè. Nghi là một tâm sở hữu pháp. Vậy thì các vị có biết tâm vương là gì chưa? Nhớ chưa? Từ tâm vương mới có ra cái từ tâm, tâm sở hữu pháp. Đấy. Cho nên mình phải học biết tâm vương là cái gì cả đã. Đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái công dụng chấp ngã, tức là thức thứ bảy, và cái quân tập tất cả những cái hộp giống thiện ác nằm trong cái thức gọi là A-la-gia. Thế thì tám thức đó đó là bát thức tâm vương, là chủ đó. Họ thuộc cái đó mới được. Bởi vì tám thức đó nó quậy mình đó. Mình bị chết lên chết xuống luân hồi sinh tử là tại vì mình không trị được, không làm chủ được tám cái thức, bát thức tâm vương của mình. Cho nên tu là phải học vậy thôi. Chứ đừng có nói tiến sĩ, tiến sĩ gì hết. Đừng có nói, trời Phật ơi, tiến sĩ nói bậy vô số kẻ, đừng có tin. Tiến sĩ Phật học nói bậy vô số kẻ, đừng có tin. Tôi nói thẳng vậy à. Bởi vì tôi nghe kinh, tôi nghe cái lối viết bài, họ trình bày viết bài, họ giảng kinh, là họ nói không có vô gì về đạo Phật hết rồi. Mà tiến sĩ không đó, tiến sĩ mấy trăm ông tụ lại cũng vẫn nói thật, chứ không phải là đông ông tiến sĩ mà nói trúng. Mà nó lớp quá nói bậy còn ở tù nữa cơ, chứ không phải là tiến sĩ rồi nói trúng đạo Phật. Lớn quá nó bậy rỡ tù, mà bị thái thậm là tử hình luôn. Tiến sĩ à. Cho nên mình học là mình học từ từ từ. Học cho có căn bản đàng hoàng. Ê, nội đây là các vị học lâu lắm đó, tôi đọc câu đó thử anh giờ nếu yêu cầu các vị nói cái gì có nhớ đâu. Còn như tôi bây giờ nói cái này là các vị, tôi nói với các vị 3 tháng mà không cần giấy giáo. Hồi đó có lần người ta yêu cầu tôi làm bài thu hoạch á, tôi nói làm bài thu hoạch thì viết ngồi đau lưng lắm, không thèm viết. Nếu cần là tôi nói các vị từ 3 ngày tới 7 ngày, từ 7 ngày tới 3 tuần, thậm chí 1 tháng cũng được mà không cần giấy nhắc. Mà nếu mấy cái này này, mà nếu mà các vị thuộc bao nhiêu đó rồi, các vị nói mấy tuần thì không cần giấy nhắc á. Mà nếu không học vậy là mà các vị thuộc cái gì? Làm sao mà trị được cái bát thức tâm dương của mình, mà bát thức tâm dương mình mà mình không biết đó thì mình trị cái gì? Đất nước của mình giặc giả mà gián điệp nó nằm lèn khên trong nhà mà mình không biết thằng nào là gián điệp, không biết thằng nào là đối phương, rồi làm sao biết nó là phe ta hay là phe địch để mà tiêu diệt? Do vậy cho nên là học Phật phải chịu khó, phải nhìn cho ra thứ nào là phe ta, thứ nào là phe địch. Đấy. Cho nên nghi là một tâm sở hữu pháp, là một trong sáu môn phiền não căn bản. Phiền não căn bản, để nói tới chữ phiền não căn bản thì các vị mới nhớ tới phiền não chi chi mạc. Đấy. Mà chi mạc thì các vị mới nhớ rằng phẫn hận phu não tật sang. Mà nếu các vị mà hận ai đó là các vị nói à, mình bị chi mạc phiền não, bị vô minh đó nha. À, tật, mình ganh tị cái gì đó, mình nói à, vậy là mình bị phiền não, đó là tật đố, đó là phiền não chi mạc đó. Mà tật đố là phiền não chi mạc, là con đẻ của sân và si đó. À. Rồi cuốn. Cuốn là dối gạt phỉnh phờ. À, khi mà mình mà bắt đầu mà cua có ý dối gạt phỉnh phờ, mình nói, à đây là cuốn, đây là chi mạc phiền não, nó là con đẻ của tham đấy. Vì lòng tham mà phải dối gạt phiền não phỉnh phờ người ta, để lừa đảo người ta đấy. Cho nên là học cái đó rồi tôi kỹ rồi tôi nói là cần thuyết minh 3 tháng, thuyết trình 3 tháng không cần gì. Không cần gì nhá. Rồi vấn đề kiến hoặc và tư hoặc đó ha. Ở kinh Đại Bát Niết Bàn này Phật dạy nghi là pháp chướng đạo. Sự thật có vậy không? Có. Bởi vì tham sân si mạn nghi ác kiến là sáu cái pháp chướng đạo, gọi là sáu cái pháp căn bản phiền não cội gốc đó. Nghi là một đó nha. Tôi nói là các Phật tử về nghiệm đi, các vị còn tràn trề nghi hoặc. Bởi vì trí tuệ của các vị mà chưa đạt tới cái đỉnh cao của bát nhã ba la mật á, thì cái nghi của các vị còn trùng trùng. Cho nên trong cái bài sám người ta tụng kiến pháp tràng ư xứ xứ mà phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long Phật chủng, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Ta lập cái đạo tràng ư xứ xứ, nghĩa là nhiều, thật là nhiều. Mở cái lớp diễn giảng thật là nhiều, gọi là kiến pháp tràng ư xứ xứ. Phá nghi võng ư trùng trùng, trong đầu của mọi con người của chúng ta đó, nghi không biết là bao nhiêu, trùng trùng nhiều lớp chập trùng lại. Phải phá cái lưới nghi đó cho mình và cho người, để mà hàng phục chúng ma. Ma nó có thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, phải hàng phục cho được những cái loại ma đó. Được như vậy mới là thừa sự thập phương chư Phật. À, thừa sự thập phương chư Phật, cúng dường chư Phật, không sợ mệt mỏi. Đó. Và hết giờ rồi, nhưng ở đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành